Rồi có người mới hỏi thế nào được thần thông, không? Rồi sư mới đáp: thần tánh linh thông khắp giác thế giới, như cát bụi, núi sông, đá vách qua lại không ngại, trong sát na đi muôn dặm qua lại không dấu vết, lửa không thể đốt, nước không thể chìm, không? Như vậy thần thông ở đây không phải là mình bây giờ phải luyện, không? Luyện là được bay trên hư không và phóng hào quang, mà chính cái thần tánh của mình đó, không? Tức là cái tánh chân thật của mình đó, nó là linh thông, nó suốt hết rồi. Mỗi người đều có một cái coi như là một cái việc mà gọi là kỳ đặc như vậy, nhưng mà lại ít ai nhận, không? Rồi cứ tưởng tượng những cái khác. Cho nên người khéo thì mà nhớ trở lại chỗ này đó thì mình mới thấy được cái gọi là cái của báo nơi mình. Cho nên rồi câu chuyện mà ông Tăng Vô Căn á, ông Tăng Vô Căn mà chết rồi, nghĩa là ngồi thiền rồi không mà bị đem, tưởng đâu các vị mà tưởng đâu là chết rồi đem đốt đó, rồi ông về ông mới đi tìm gọi là tìm thân á, từ ngày Diệu Không ngày mới cảnh tỉnh á, không? Ngài chỉ trong cái thau nước hoặc là chỉ trong cái bồn lửa thì cái gọi là cái thần thức của ông Vô Căn này á, ổng cũng vào trong nước được, vào trong lửa được, vào trong hư không cũng được, rồi vào trong đất cũng được. Tất nhiên là khi mình bỏ cái thân này rồi, không? Thì cái thần thức đó nó linh thông, không? Nó gọi là sáng, nó cũng rất là sáng suốt, không? Nó qua tất cả hết. Thì nếu mà mình ngay đó mình giác ngộ thì quá hay, nhưng mà coi như là người người á đều mê hết. Nó linh thông như vậy nhưng mà không chịu nhận, mà lại cứ nhớ cái ngã này, cho nên là cố đi tìm gọi là cái ngã để mà nương, để mà tựa, cho nên rồi cứ đi tìm chỗ sanh mà quên mất cái gọi là cái chân thật, cái sáng suốt linh thông đó. Cho nên cái đó mới gọi là cái thần thông chân thật của mình, không? Cho nên đây thì ngài mới nói cái thần tánh của mình đó nó linh thông khắp hết đó. Nó qua đi qua cả tường vách, lửa không thể đốt, nước không thể nhận chìm. Người ngu tự không tâm trí để muốn thân tứ đại này được bay trong hư không. Tức người mê là cứ theo cái ngã của mình đây, cho nên cứ muốn cho nó bay đi. Mà cái thân tứ đại này nó là cái thân vật chất, nó chết thì nó cũng thúi, nó cũng sình, có gì quan trọng? Mà cái thần tánh kia mới là cái quan trọng. Kinh nói phàm phu chấp tướng tùy nghi vì họ nói tâm không hình tướng, tức là sắc thân vi diệu, không tướng tức là tướng thật. Tướng thật thì thể nó là không, gọi là thân hư không vô biên, muôn hạnh trang nghiêm, nên gọi là pháp thân công đức, không? Tức là ở đây nó là cái chính cái tâm không tướng đó, cái đó là cái sắc thân vi diệu, không? Chứ mình đừng nghe nói sắc thân vi diệu là tưởng là cái thân là có hình có tướng rồi có phóng quang rồi vân vân, thì cũng mắc kẹt trên cái tướng sinh diệt. Mà không ngờ đây ngài nói rõ chính là cái tâm không tướng của mình đó, cái đó mới là cái chỗ sắc thân vi diệu đó, đó mới gọi là cái gọi là cái tướng thật, không? Rồi chính pháp thân này là gốc của muôn hạnh, tùy công dụng đặt tên. Nói thật là chỉ có pháp thân thanh tịnh thôi, thì nghĩa là mình cần ngộ trở lại pháp thân này, đó là cái gốc, cái quan trọng nhất. Còn kẹt trên cái thân tướng bốn đại này á, thì đó là cái sanh diệt, nó có rồi nó phải ẩn đi, hoặc là nó phải trả về cho cát, cho bụi, mà đã bám vào nó rồi tạo nghiệp thì đã càng mê, càng đau. Cho nên câu chuyện mà ông ngài phá táo đọa, ngài cảnh tỉnh cho ông thần đó, ông thần ông bám vào mấy cục gạch, không, của cái bếp mà dựa vào đó rồi cho đó là mình, rồi mới bắt người ta phải giết hại con vật này con vật kia để mà cúng, mà tạo thêm những nghiệp ác nữa, cho nên là không có giải thoát, không đi đâu được hết. Ngài phá tâu đọa, Ngài đến, Ngài mới cảnh tỉnh, Ngài mới bảo cho biết là đây là ngói, là gạch, là đất, nước nó hợp thành, chứ có gì đâu, nó là cái bậc vô tri. Còn ông là thần, mà thần tức là linh thiêng, là sáng suốt, đâu phải mấy cục gạch vô tri đó mà đòi người ta phải cúng kiến thế này thế kia. Cho nên rồi ông thần ông nghe vậy là ông tỉnh giác, là ông buông mấy cục gạch đó là giải thoát. Thì mình đây cũng vậy, chấp vào cái thân tứ đại này, những cái đốt xương, những cái sợi gân này, cho đó là mình, rồi cũng cho theo đó mà tạo nghiệp, rồi không có giải thoát được. Bây giờ tỏa ngộ trở lại cái pháp thân chân thật của mình đây, mà buông, không bám chấp vào cái thân này, thì đó là giải thoát. Cho nên đây Ngài nhấn mạnh, nói thật chỉ có pháp thân thanh tịnh, đó là cái gốc. Có người hỏi là kẻ nhất tâm tu hành thì nghiệp chướng đời quá khứ được tiêu diệt chăng? Tức là người mà một lòng quyết tu thì như vậy là nghiệp chướng đời quá khứ có được tiêu hay không? Sư đáp, người không thấy tánh thì chưa được tiêu diệt. Nếu người thấy tánh thì như mặt trời dọi sương tuyết. Lại người thấy tánh ví như gom cỏ bằng ngọn núi Tu Di, chỉ dùng một đốm lửa là cháy rụi. Nghiệp chướng như cỏ, trí tuệ như lửa. Tức là Ngài nhấn mạnh phải thấy tánh. Thấy tánh thì nghiệp mà nó mới tiêu được. Tức là mình bây giờ nếu mà khéo quay trở lại, xét trở lại trước khi mà khởi niệm đó, tức là trước khi mình động niệm, thì cái nghiệp nó bám vào đâu? Tức là sống trở về với cái tự tánh của mình. Trước khi khởi niệm thì nghiệp bám vào chỗ nào? Chính mình có khởi niệm, có động niệm thì rồi mới có tạo nghiệp, tạo nghiệp rồi thì mới có nghĩa là luân hồi, có sanh tử. Còn bây giờ quay trở lại để mà sáng trở lại tự tánh của mình, đó là cái gọi là con đường mà thoát ra đó. Cho nên đó gọi là cái lối ra, là cái chìa khóa để mình mở cửa giải thoát. Như vậy thì Ngài chỉ rõ cái con đường ra như vậy, mà mình không nắm lấy cái cơ hội tốt này để mà ra, thì cái đó là cái lỗi của mình. Rồi người hỏi thế nào được nghiệp chướng hết, tức là thế nào biết được nghiệp chướng hết. Thì đây Ngài mới đáp là hiện tiền tâm thông thì việc sanh trước sau đều thông. Ví như là nhìn thấy Phật trước, Phật sau, muôn pháp đồng thời. Kinh nói một niệm biết tất cả pháp là đạo tràng, vì thành tựu nhất thiết trí. Tức là hiện tiền tâm mình mà thông á, thì những việc trước sau đều thông hết. Cho nên quan trọng là sáng được tâm, thông được tâm. Mà tâm thông tức là gì? Tức là sáng tỏa cái gọi là cái biết mà hiện tiền sáng ngời của mình đây. Đó là gọi là một cái biết mà nó suốt cả từ xưa tới nay, thấu suốt được cái chỗ đó là cái chỗ thông hết tất cả. Xưa cũng cái biết này, rồi nay cũng cái biết này, rồi cho đến tới mãi về sau này cũng cái biết này, cho đến khi mà gọi là thế giới mà vào trong cái kiếp hoại, lửa nó đốt cháy cả thế giới, mà còn cái biết mà hiện tiền của mình đây làm sao đốt nó. Tức là nó suốt từ xưa tới nay, từ khi mà mình một niệm vô minh mê thì cũng mê cái biết này, rồi khi mà giác ngộ sáng tỏa cũng giác ngộ cái biết này. Cho nên suốt được chỗ này là suốt được tất cả. Cho nên đây Ngài mới dẫn Ngài kinh nói đó, một niệm mà biết tất cả pháp đó là đạo tràng, đó là chỗ thành tựu nhất thiết trí. Cho nên mỗi người là xét để mà sáng tỏa trở lại cái gốc này là quan trọng nhất đó.